Hồng Vân xin kính chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, trong chương trình đọc truyện kỳ này, Hồng Vân xin gửi đến quý vị truyện ngắn Vẻ Đẹp Kín Nhiệm của tác giả Bùi Ngọc. Hạnh phúc đôi lứa nhiều khi đến trong đời người một cách đơn giản, cùng với cơn mưa chiều bất chợt đổ xuống cho những ai tình cờ tìm thấy nơi trú ẩn trong nhau. Kính mời quý vị cùng theo dõi Vẻ Đẹp Kín Nhiệm sau đây. Khi đặt chân lên đất Mỹ, Hoạch đã ở vào tuổi tứ tuần và còn sống độc thân. Thật sự, ít khi anh suy nghĩ về hoàn cảnh gia đình của mình. Sống ở nước người, anh cảm thấy lạc lõng và bơ vơ bởi vì xã hội ở nơi này quá xa lạ đối với anh. Đôi lúc, anh hối hận vì nghe theo lời một người bạn mà bỏ quê hương xứ sở. Tuy nhiên, ngày tháng trôi qua, anh đã tạm tạo được cuộc sống yên ổn. Công việc của anh đơn giản, trách nhiệm trong công việc không đáng kể nên đồng lương anh lãnh hàng tuần cũng khiêm tốn. Tuy nhiên, với lối sống đạm bạc từ lâu, anh vẫn dành dụm được đôi chút. Ngày tháng qua, anh thuê được một chỗ ở gần công ty và anh nghĩ tới cái xe đạp. Phương tiện di chuyển đơn giản này giúp anh nhiều việc. Từ đi làm cho tới những lúc đi đó đây hay là khi đi thăm viếng bạn bè. Cuộc sống êm đềm này khiến anh không bao giờ dám đòi hỏi thêm vì anh tự cho rằng trời đã ưu đãi anh quá nhiều. Chiều hôm ấy, trời mưa và gió lạnh. Anh cố gắng đạp xe mau về nhà. Vừa tới một khúc đường vắng, anh nghe tiếng người gọi. Tiếng gọi yếu ớt làm anh nhận ra là tiếng con gái và anh nghĩ tới một người con gái lỡ đậu đường đang cần giúp đỡ. Lập tức, anh dừng xe và anh thấy cô gái đứng trú mưa dưới tàn cây bên đường. Vừa nhìn thấy anh, người con gái bật khóc và hỏi: "Chú là người Việt hả?" Anh khẽ gật đầu để đáp lại câu hỏi của cô. Cô gái nói tiếp trong nghẹn ngào: Chú giúp cháu với." Động lòng trắc ẩn, anh nói cô gái ngồi lên phía sau xe đạp để anh đưa về nhà, rồi sẽ nói chuyện tiếp. Một lúc sau, khi hai người đã ở trong nhà an toàn, anh lên tiếng:
"Tôi tên là Hoạt, còn cô?"
Người con gái lễ phép nói: "Dạ, cháu tên Tâm."
"Tôi chưa có già lắm đâu. Cô cứ gọi tôi bằng anh, dễ nghe hơn. Cô nghĩ sao, cô Tâm?"
"Dạ." Ngồi một loáng, cô đưa mắt quan sát khu vực chung quanh mình. Một phòng nhỏ, đủ một giường ngủ với một cái bàn để làm bàn ăn và làm việc. Một bếp thu hẹp sát bên với đầy đủ dụng cụ nấu nướng. Xe đạp của anh dựng vào một góc phòng. Cô khẽ mỉm cười với phương tiện di chuyển bớt tốn kém của người bạn mà cô mới quen biết. Theo cô, chính nó đã cứu cô thoát lúc khó khăn. Vì nếu anh đi xe hơi như những người khác, làm sao cô gọi anh được? Hình như đoán được ý nghĩ của cô bạn gái, anh lên tiếng:
"Cô cười chiếc xe đạp và cho rằng tôi sống lập dị, phải không?"
Tâm chân thật phân bua: Em không dám đâu, anh ấy oan cho em đó. Hoạch cười, nói sang chuyện khác.
À, chắc cô đói bụng rồi. Cô biết nấu ăn không? Hay là ăn mì gói, vừa tiện vừa mau?
Tươi cười, cô đứng dậy và tiến tới khu vực bếp rồi nói. Con gái phải biết nấu ăn chứ anh. Tủ lạnh của anh có những thứ gì nào? Chỉ một loáng sau đó, Tâm đã đứng trước bàn bếp xào nấu. Anh đưa mắt theo dõi cô, vẻ hài lòng. Bỗng dưng, anh cảm thấy không khí ấm áp của căn phòng mà trước đây vẫn lạnh lẽo và buồn tẻ. Hai người ngồi vào bàn, họ cùng đói bụng nên cảm thấy bữa ăn thật ngon miệng. Anh nói.
Cảm ơn cô Tâm đã nấu cho một bữa ăn thật là ngon.
Em thật may mắn mới được gặp anh. Ơn này không biết khi nào em mới đền bù được.
Thôi cô Tâm ạ, chúng ta đừng cảm ơn qua lại nữa. Nè, tôi hỏi điều này. Cô Tâm, hoàn cảnh của cô ra sao? Tại sao cô lại đứng dưới trời mưa mà khóc?
Anh vừa nói tới đó, cô lộ vẻ buồn phiền và im lặng. Tôn trọng tâm tình người con gái, anh mời cô uống trà rồi nói sang chuyện khác. Bên ngoài trời còn mưa rì rả và gió lộng. Tuy nhiên căn phòng thì ấm áp vì hơi nóng lò sưởi. Tiếng nói tâm tình của cô hòa nhịp với tiếng mưa rơi bên ngoài làm anh cảm thấy an ủi và hạnh phúc. Một cách chân thật, cô kể lai lịch đời mình cho anh nghe. Gia đình cô ở Sài Gòn, cha mẹ cô buôn bán và cuộc sống khá giả. Vì muốn con cái được hấp thụ giáo dục tại những nước tân tiến, cha mẹ cô mới gửi cô cho một gia đình quen biết trong một chuyến vượt biên. May mắn định cư ở Mỹ, cô sống trong gia đình người bạn thân thiết này của mẹ cô, yên tâm học hành, xây dựng tương lai. Nào ngờ mới đây thôi, cha mẹ cô gặp khó khăn trong công việc làm ăn ở quê nhà nên không còn cung cấp đều đặn cho cô được nữa. Cô bị gia đình ân nhân bên này đuổi cô ra khỏi nhà với những lời nhục mạ khó nghe. Trong lúc bối rối, tuyệt vọng, cô tuôn chạy ra ngoài, không kịp đem theo bất cứ một vật dụng cần thiết nào. Chạy bộ được một quãng đường dưới trời mưa, rồi cô trông thấy anh đi xe đạp lướt qua. Nhìn gương mặt thất thần của cô lúc này, anh cảm thấy đau lòng, Hoạch lên tiếng.
Tâm ạ, cô không nên nghĩ ngợi nhiều. Tạm thời cô cứ ở lại đây cho đến khi nào cô tìm được cách sắp xếp tốt đẹp hơn.
Như để cô an lòng, anh nói tiếp.
Tôi sống ở đây không có một thân nhân nào. Hôm nay tôi coi cô như em gái tôi. Cô bằng lòng nhận người anh này không?
Cô đã tìm lại được nụ cười và đáp. Dạ, được làm em gái anh, em vui mừng lắm. Ngước mặt lên, cô bỡ ngỡ thở dài. Như vậy, ban ngày anh đi làm, em ở nhà dọn dẹp nhà cửa và nấu cơm cho anh. Không nói hết câu, cô cảm thấy thẹn thùng vì cô đã vô tình vui nhận công việc giống như một người nội trợ trong gia đình anh. Hiểu tâm tư của người bạn gái, anh nói.
Thảm xếp đặt như vậy đi. Thôi, cũng muộn rồi. Tâm muốn đi ngủ chưa?
Nhà chỉ có một giường. Anh muốn nhường giường cho cô không bằng lòng. Cuối cùng, đêm ấy, cô ngủ trên ghế.
Quý khán giả đang thưởng thức chương trình đọc truyện của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ Washington, D.C.
Sáng hôm sau, anh dậy sớm đi làm như thường lệ. Tâm ở nhà, nghĩ ngợi về hoàn cảnh của mình. Đáng lẽ, còn mấy tháng nữa, cô tốt nghiệp trung học và sẽ lên đại học cộng đồng. Nhưng lâm cảnh ngộ này, cô biết mình phải đi làm gấp để sinh sống, không thể bám mãi vào một người không quen biết là Hoạch. Ở nhà một mình, cô gọi cho mấy người bạn thân để hỏi ý kiến. Họ đều đồng ý với cô và hứa sẽ tìm giúp cô việc làm tạm thời ở mấy quán ăn. Cô đưa ý kiến này nói cho Hoạch hay. Nghe xong, anh không trả lời. Ngày qua ngày, cô đã ở lại nhà Hoạch gần một tuần lễ. Hôm cuối tuần, anh mời cô đi ăn ở một quán ăn gần nhà. Lần thứ hai, cô ngồi trên yên xe phía sau anh. Cảm nghĩ lần này khác hẳn, cô bạo dạn đưa tay quàng ra phía trước, ôm chặt vào anh. Quán ăn vào giờ này chưa đông người. Họ chọn một góc yên tĩnh để vừa ăn vừa nói chuyện. Anh nói với cô, việc cô ở lại nhà anh không hề cản trở cuộc sống của anh. Đằng khác, cô khiến anh cảm thấy sự có mặt của một người đàn bà trong gia đình là cần thiết. Nó tạo nên không khí đầm ấm, vui tươi và yêu đời. Do đó, anh bạo dạn tỏ tình cùng cô. Lời lẽ của anh mộc mạc nhưng rất chân thành, khiến cô cảm động. Họ hứa hẹn làm lễ thành hôn một cách đơn giản trong nhà thờ để khởi sự sống cuộc đời đôi lứa. Ít lâu sau, cô báo cho anh tin vui vì anh sắp sửa làm cha. Trong âm thầm hạnh phúc, anh cúi xuống hôn cô để tỏ lòng cảm ơn vì cô đã nhận lời làm vợ anh. Ngày tháng qua, các con anh khôn lớn và xinh đẹp. Thời thanh xuân của anh đã hết từ lâu, chỉ còn lại người cha cần cù và tận tụy. Có lẽ đó là vẻ đẹp kín nhiệm trong tâm hồn anh. Một ngày trời mưa gió, Hoạch gọi Tâm ra phòng khách cùng uống nước trà và ngắm mưa rơi. Bỗng họ nhìn thấy một bóng người lái xe đạp băng qua đường. Hai người nhìn nhau cùng suy nghĩ giống nhau. Tâm nâng tách nước trà nói với chồng. Em mừng anh thành công trên xứ người, nuôi dạy đàn con nên thân nên phận. Cùng nâng ly nước trà, anh nói.
Anh phải cảm ơn em mới đúng. Vì chính em là người phụ lực tốt nhất cho những thành quả của anh mà em vừa nhắc tới.
Hai người mỉm cười, nhớ lại một quãng đời dĩ vãng buồn vui liên quan tới người lái xe đạp trong cơn mưa gió. Kính thưa quý thính giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Hồng Vân vừa gửi đến quý vị truyện ngắn Vẻ Đẹp Kín Nhiệm của Bùi Ngọc với phần phụ họa đối thoại và tuyển chọn nhạc đệm do anh Dũng thực hiện. Hồng Vân và anh Dũng xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn lại vào chương trình đọc truyện kỳ tới.